Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Trung Quốc điện đàm về Biển Đông. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vào danh sách kẻ thù tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Mỹ chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine Moderna. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình tù nhân Cấn Thị Thêu khiếu nại về việc bà bị biệt giam và ngược đãi, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Belarus kết án đối thủ của Tổng thống Lukashenko. Một tòa án ở Belarus hôm 6 tháng 7 đã kết án cựu ứng cử viên Tổng thống Viktor Babariko 14 năm tù về tội tham nhũng mà ông phủ nhận, làm dấy lên sự lên án từ phương Tây và phe đối lập lưu vong. Trước khi bị bắt vào tháng 6 năm ngoái, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng ông Babariko, 57 tuổi, là đối thủ chính của nhà lãnh đạo kỳ cựu Alexander Lukashenko trước cuộc bầu cử tổng thống mà phe đối lập cho là đã có gian lận hồi tháng 8 năm ngoái để kéo dài thời gian nắm quyền của ông Lukashenko. Lên nắm quyền từ năm 1994, ông Lukashenko tuyên bố giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử và một nhiệm kỳ tổng thống mới, dẫn tới các cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với 97 triệu dân được Moscow hậu thuẫn. Ông Lukashenko phủ nhận gian lận bầu cử. Trước phán quyết hôm 6 tháng 7, đồng minh của ông Babariko, cựu lãnh đạo ngân hàng Belgazprom Bank, nói rằng các cáo buộc đối với ông Babariko là bịa đặt để ngăn cản tham vọng chính trị của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Trung Quốc điện đàm về Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông với người đồng nhiệm Trung Quốc, trong đó có việc sắp triển khai một tàu khu trục của Đức tới đó, Bộ Quốc phòng Đức cho biết. Bộ này nói rằng bà Bộ trưởng đã tận dụng cuộc thảo luận qua đường truyền video để nhắc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc về tầm quan trọng của việc duy trì phán quyết trọng tài năm 2016, theo đó bác bỏ tuyên bố chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ cũng cho biết rằng trong cuộc điện đàm, bà cũng đã đặt các câu hỏi về nhân quyền và tình hình của người thiểu số Uyghur ở Trung Quốc. Một số nước phương Tây đã triển khai tàu chiến đến Biển Đông trong những tháng và năm gần đây trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với vùng biển có nhiều tàu bè qua lại. Thủ tướng Ấn Độ chúc mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 6 tháng 7 cho biết đã gọi điện cho lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma để chúc mừng sinh nhật lần thứ 86 của ông, bất chấp khả năng bị Trung Quốc phản đối. Bắc Kinh coi Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã sống lưu vong ở miền Bắc Ấn Độ trong hơn 6 thập kỷ, là một người theo chủ nghĩa chia rẽ và ly khai đầy nguy hiểm và thường tỏ ra khó chịu khi có bất kỳ sự trao đổi nào với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ thường thận trọng trong việc tiếp xúc công khai với Đức Đạt Lai Lạt Ma để tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Nhưng với mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc đang ở mức thấp, ông Modi viết trên Twitter rằng cá nhân ông đã gửi lời chúc tốt đẹp tới Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi đã trao đổi qua điện thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma để truyền lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 86 của ông. Chúng tôi cầu chúc ông sống lâu và khỏe mạnh, ông Modi nói. Một số nhà lãnh đạo các bang của Ấn Độ sau đó cũng chúc mừng Đức Đạt Lai Lạt Ma và nói rằng các giá trị, giáo lý và cách sống của ông là nguồn cảm hứng cho nhân loại. Trung Quốc phản đối bình luận về Đài Loan của quan chức Nhật. Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nói rằng nước này cần cùng với Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị xâm lược. Hãng tin Kyodo đưa tin vào cuối ngày 5 tháng 7, khiến Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, tức giận. Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan với đại lục, và các cuộc tập trận quân sự gần đây của Trung Quốc và Đài Loan qua eo biển Đài Loan đã làm gia tăng căng thẳng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 6 tháng 7 rằng phát biểu của ông Aso làm tổn hại đến nền tảng chính trị của mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản và Trung Quốc kiên quyết phản đối. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với một nhóm đảo nhỏ do Nhật Bản kiểm soát ở biển Hoa Đông. Những hòn đảo nhỏ không có người ở được coi là Senkaku ở Nhật Bản và điếu ngư ở Trung Quốc, nằm ngoài khơi đảo Okinawa phía nam Nhật Bản. Khi được hỏi về lập trường của Nhật Bản về vấn đề xuyên eo biển tại một cuộc họp báo hôm 6 tháng 7, Ông Aso nói rằng vấn đề Đài Loan nên được giải quyết thông qua đối thoại. Nga ủng hộ kế hoạch xử lý cuộc khủng hoảng Myanmar của ASEAN. Nga ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực ngoại giao của các nước Đông Nam Á nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar và đã truyền tải thông điệp tương tự tới chính quyền quân nhân Myanmar, Ngoại trưởng Nga cho biết hôm 6 tháng 7. Ông Sergei Lavrov nói trong chuyến thăm tới Jakarta rằng thỏa thuận 5 điểm mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhất trí sẽ là cơ sở để giải quyết tình hình. Ngoại trưởng Indonesia cho biết Ngoại trưởng Lavrov sẽ tổ chức các cuộc hội đàm trực tuyến với những người đồng nhiệm ASEAN trong chuyến thăm Jakarta. Bình luận quan trọng của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga và Myanmar tăng cường trao đổi và các cường quốc trên thế giới trừng phạt các doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao của Myanmar, trong khi có lời kêu gọi lệnh cấm bán vũ khí toàn cầu cho Myanmar. Dù lãnh đạo quân đội Myanmar hồi tháng 4 đồng ý với một kế hoạch hòa bình của ASEAN, quân đội không cho thấy ý định tuân thủ và thay vào đó đã nhấn mạnh tới kế hoạch riêng hoàn toàn khác để khôi phục trật tự và dân chủ.
Lộ tin nội bộ của cơ quan y tế khiến công chúng Thái nghi ngại hiệu quả của vaccine Sinovac. Một tài liệu bị rò rỉ của Bộ Y tế đã làm dấy lên kêu gọi các nhân viên y tế đã được tiêm chủng COVID-19 ở Thái Lan cần được tiêm chủng thêm mũi tăng cường bằng một loại vaccine mRNA. Tài liệu này có nói rằng một động thái như vậy có thể khiến công chúng giảm tin tưởng vào vaccine của Sinovac Biotech. Thông báo nội bộ bao gồm nhiều ý kiến khác nhau được báo chí địa phương loan tải rộng rãi trên truyền thông xã hội. Bộ trưởng Y tế Thái Lan xác nhận có thông báo đó. Thông báo đó có bao gồm bình luận của một quan chức giấu tên khuyến cáo nhà chức trách không tiêm mũi tăng cường bằng vaccine Pfizer-BioNTech cho các nhân viên y tế tuyến đầu bởi vì một động thái như vậy sẽ thừa nhận rằng vaccine Sinovac không có hiệu quả. Thái Lan đã tiêm vaccine virus bất hoạt Sinovac cho hầu hết các nhân viên y tế và nghiên cứu thực tế của họ cho thấy hai liều vaccine này có hiệu quả 95% trong việc giảm tỷ lệ tử vong và các triệu chứng nghiêm trọng. Nghiên cứu cho thấy nó có hiệu quả từ 71% đến 91% trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm của biến thể Alpha. Công ty Sinovac ở Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về hiệu quả của vaccine này. Bình luận trong tài liệu bị rò rỉ đã khiến các chuyên gia y tế nổi tiếng của Thái Lan, bao gồm một quan chức hàng đầu của Hội đồng Y tế, kêu gọi tiêm tăng cường bằng vaccine Pfizer-BioNTech cho các nhân viên y tế. Kêu gọi tiêm Pfizer cho nhân viên y tế đang phổ biến rộng trên Twitter Thái Lan, với hơn 624.000 lượt tweet hôm thứ Hai 5 tháng 7. Tuy nhiên, quan chức y tế cấp cao OPAS nói với các phóng viên rằng tài liệu này không có thật, điều này mâu thuẫn với Bộ trưởng Y tế Anutin. Ông Anutin cho biết bình luận về mũi tiêm thứ hai chỉ là một ý kiến và có một hội đồng chuyên gia thiết lập chính sách vaccine. Ông cho biết hai liều vaccine của Sinovac có hiệu quả cao và mang lại kết quả vượt quá tiêu chuẩn. Hạn chế về quyền công dân ở Venezuela vẫn là một nguyên nhân gây lo ngại. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cho biết hôm thứ Hai 5 tháng 7. Văn phòng của bà Bachelet cho biết họ ghi nhận 97 vụ kỳ thị hình sự hóa và đe dọa chống lại những tiếng nói bất đồng, đặc biệt là đối với xã hội dân sự, truyền thông và các thành viên của phe đối lập từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Bà Bachelet nói rằng phần lớn các vụ việc liên quan đến các cá nhân bị buộc tội hình sự vì các hình thức tham gia hợp pháp của công dân. Bà nói việc bắt giữ 3 thành viên của tổ chức phi chính phủ Fundaredes là một ví dụ đáng lo ngại về loại hình tội phạm hóa này. Ông Javier Tarazona, giám đốc của tổ chức phi chính phủ Fundaredes, tổ chức tích cực nhất tố cáo sự lạm dụng và hoạt động bất hợp pháp của các nhóm vũ trang Colombia ở Venezuela, và hai người khác bị buộc tội kích động thù địch, phản quốc và khủng bố hôm thứ Bảy. Bản báo cáo cũng nêu lên những lo ngại về điều kiện trong các trung tâm giam giữ, quy trình tố tụng và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người đều cần được cung cấp vaccine. Bà Bachelet nói, tôi kêu gọi tất cả những người bị giam giữ phải được đảm bảo tiếp cận đầy đủ thức ăn, nước uống, vệ sinh và chăm sóc vệ sinh. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Venezuela đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter nói rằng, từ một số đơn khiếu nại bị vi phạm nhân quyền, họ đã đưa ra những cáo buộc chưa được xác minh. Bộ này nói rằng báo cáo là một trong những trò dối trá được xây dựng để đưa một vụ việc giả tạo ra tòa án hình sự quốc tế mang mục tiêu chính trị và làm mất ổn định các thể chế dân chủ của đất nước. Bà Bachelet hoan nghênh một số hành động mà bà cho là tiến bộ, bao gồm cải cách cảnh sát và tư pháp, xu hướng giảm số người bị tử vong trong các cuộc biểu tình và hoạt động an ninh, và một số cải thiện trong việc trừng phạt như việc kết án một sĩ quan cảnh sát đã giết một người biểu tình vào năm 2017. Bà lưu ý rằng công tố viên hàng đầu của Venezuela đã đồng ý cho văn phòng của bà tiếp cận các hồ sơ, các vụ vi phạm nhân quyền. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhà hoạt động cựu tù nhân lương tâm Đỗ Nam Trung bị Công an tỉnh Nam Định bắt giam vào sáng ngày 6 tháng 7 tại Hà Nội. Một người bạn của ông cho VOA biết, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, bạn gái của ông Trung, nói rằng Công an tỉnh Nam Định thực hiện lệnh khám xét nơi ở của họ ở quận Đống Đa, Hà Nội, nơi ông Trung đang cư ngụ cùng với bà. Bà Tuyết nói,
sáng nay thì lúc anh Trung đi làm thì lúc đấy nó rơi vào tầm khoảng gần 7 giờ sáng nay, thì đến tầm khoảng 8 giờ kém 15 hay là 8 giờ kém 10 thì là an ninh có khoảng hơn 20 người đã ập vào nhà em rồi ạ. Đấy thì cái quãng thời gian anh Trung bị bắt thì em tính là từ lúc anh ra khỏi nhà từ 7 giờ cho đến 8 giờ kém 15 thì trong vòng 45 phút đấy là anh bị bắt ở ngoài đường.
Khi bị bắt vậy là có đưa ảnh về nhà lại không chị, hay là chỉ về xác
dạ,
nhà?
Dạ không anh ạ. Yeah. Dạ không ạ. Anh theo như em tiếp nhận được thông tin là bên phía an ninh họ giữ anh ý và giữ cả xe và cầm cả cái chùm chìa khóa nhà, thì họ đến nhà em và họ mở cửa nhà em bằng cái chùm chìa khóa đấy. Nhập sọc vào nhà em.
Dạ thưa chị, cái lệnh mà khám xét nhà thì họ có nói là bị bắt vì cái tội danh gì không thưa chị ạ?
Dạ có, em yêu cầu được xem cái giấy đấy thì là họ đưa ra cho em xem. Thì họ ghi ở trên cái giấy đấy là bắt vì điều 117 ạ.
Trong biên bản khám xét nhà được bà Tuyết đăng tải trên Facebook cho thấy chính quyền tịch thu một số tài liệu và thẻ nhớ máy tính của ông Trung. VOA đã liên lạc Công an tỉnh Nam Định và Công an Hà Nội để tìm hiểu thông tin về việc bắt giam ông Đỗ Nam Trung, nhưng chưa được phản hồi. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam sử dụng Điều luật 117 tuyên truyền chống nhà nước để bắt giam những người bình luận trên mạng xã hội, những nhà báo độc lập viết về những thông tin chính trị nhạy cảm của đất nước hay chỉ trích dưới lãnh đạo Hà Nội. Được biết, vào năm 2014, ông Trung bị tống giam 14 tháng tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân vì tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông. Theo tổ chức nhân quyền Frontline Defenders, ông Đỗ Nam Trung 40 tuổi, kể từ khi được trả tự do vào năm 2015, vẫn tiếp tục hoạt động tích cực tham gia các hoạt động biểu tình chống lại công ty Formosa, giúp cứu hộ người dân ở những khu vực có nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, thực hiện chiến dịch kêu gọi hàng nghìn tài xế tẩy chay các trạm thu phí, tổ chức các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Việt Nam và hỗ trợ dân oan mất đất. Tổ chức này cho biết, về những việc làm này mà ông Trung và các đồng nghiệp của ông phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng, bao gồm việc quấy rối, hành hung và đe dọa trên mạng xã hội.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF lại một lần nữa đưa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào danh sách những kẻ thù của tự do báo chí, trong đó gồm có hàng chục nguyên thủ quốc gia mà tổ chức này cho là đã đàn áp thô bạo nền báo chí tự do trên toàn thế giới. RSF có trụ sở ở thủ đô Paris của Pháp mới công bố một danh sách được gọi là những kẻ săn mồi tự do báo chí, gồm 37 lãnh đạo nhà nước và chính phủ bị tổ chức này đánh giá là đã áp dụng các phương thức khác nhau trong việc kiểm duyệt và đàn áp tự do báo chí, với các con mồi là những nhà báo và truyền thông. Tổng Bí thư Trọng nằm trong số 20 nguyên thủ quốc gia được đưa vào danh sách của RSF thêm một lần nữa, trong đó còn gồm có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong số 17 nguyên thủ quốc gia lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này có Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, người bị Mỹ cáo buộc phê chuẩn vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018, và trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam, người mà RSF cho là con rối của chủ tịch Tập trong việc thực hiện các chính sách chống lại tự do báo chí, trong đó có việc đóng cửa tờ báo độc lập của Hồng Kông Apple Daily hôm 24 tháng 6 và bỏ tù người sáng lập và tỷ phú Jimmy Lai, từng giành giải tự do báo chí đặc biệt của RSF năm 2020. Ông Trọng, người gần đây được bầu chọn giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp chưa có tiền lệ tại Việt Nam, cũng có tên trong danh sách lần trước của RSF đưa ra cách đây 5 năm. Trong đó có 35 nhân vật gồm các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức tội phạm, chuyên kiểm duyệt, tra tấn, bỏ tù hoặc giết hại những người làm báo. Nhận định về người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khi công bố danh sách này hôm 5 tháng 7, RSF nói rằng ông Trọng đã thiết lập một hệ thống đàn áp không ngừng để đối phó với một xã hội dân sự đang ngày càng tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, đặc biệt là trên Internet, một cách mạnh mẽ. Tổ chức thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam còn cho rằng ông Trọng, người theo Quân đội Nhân dân cho biết từng có 20 năm làm báo chuyên nghiệp trước khi trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản, dùng đến các điều khoản trong Bộ Luật Hình sự được coi là sự trừng phạt những người dám lạm dụng quyền tự do dân chủ để truy tố các blogger và các nhà báo độc lập. Việt Nam dù có những cải cách lớn về kinh tế vẫn bị cộng đồng quốc tế thường xuyên lên án về việc không dung thứ cho những tiếng nói bất đồng chỉ trích Đảng Cộng sản. Luật an ninh mạng và lực lượng 47 được xem là những công cụ giúp nhà cầm quyền ở Việt Nam siết chặt việc kiểm duyệt trên mạng. Theo RSF, các mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công của lực lượng 47 theo lệnh của ông Trọng là những blogger và những người bất đồng chính kiến trên mạng. Những người này đã đăng tải các bài viết trực tuyến rộng rãi từ đầu những năm 2010 và bị bắt giữ hàng loạt với các bản án tù dài hạn kể từ năm 2016. Hơn 30 người trong số họ hiện đang bị giam trong tù trong những điều kiện kinh khủng theo thống kê của RSF. Các nhà báo độc lập cũng bị bắt giữ nhiều trong những năm gần đây. Phạm Đoan Trang, người được trao giải báo chí tự do của RSF năm 2019, nằm trong số những nhà báo bị bắt giữ vào năm ngoái. Trong nửa đầu năm nay, chính quyền Việt Nam cũng bắt giam và đưa ra xét xử nhiều nhà báo độc lập, trong đó có nhóm báo sạch và các thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam. Việt Nam chưa lên tiếng trước việc ông Trọng một lần nữa bị đưa vào danh sách kẻ thù của tự do báo chí của RSF, nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vào tháng trước khẳng định rằng tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam vẫn được thể hiện đa dạng về loại hình và nội dung của báo chí Việt Nam. Việt Nam bị xếp hạng thứ 175 trên 180 về chỉ số tự do báo chí do RSF công bố hồi cuối tháng 4. Tổ chức này hồi tháng 12 năm ngoái cũng xếp Việt Nam trong số 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất. Trong số các nguyên thủ quốc gia của châu Á bị đưa vào danh sách đen của RSF lần này còn gồm có Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. RSF lần đầu tiên đưa ra danh sách này vào năm 2001 và 7 trong số 37 nguyên thủ quốc gia trong danh sách năm nay luôn có tên trong tất cả những lần RSF công bố. Tổ chức này cho biết 4 trong số những lãnh đạo được gọi là kẻ săn mồi đối với tự do báo chí trong suốt 20 năm qua, gồm có Tổng thống Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Theo Tổng thư ký RSF Christopher Deloire, danh sách 37 nguyên thủ quốc gia được xem là những kẻ thù của tự do báo chí có thể chưa đầy đủ, và ông kêu gọi những kẻ săn mồi này phải trả giá cao nhất có thể cho việc đàn áp của họ để những cách làm của họ không trở thành bình thường mới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, người bị bắt vào tuần trước sau một tháng bị công an truy nã với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Ông Dũng, người sáng lập và điều hành kênh truyền hình Trấn Hưng Nước Việt gọi tắt là CHTV trên YouTube và Facebook, bị bắt hôm 30 tháng 6 tại Hà Nội. Một số tờ báo mạng trong nước đưa tin về việc bắt giữ này và vợ ông bà Bùi Thị Huệ cũng khẳng định thông tin này với VOA trong cùng ngày. Được biết, ông Dũng từng bị nhà cầm quyền bắt hụt hôm 25 tháng 5 và cuối cùng bị công an Hà Nội bắt giữ vào tuần trước sau khi ra lệnh truy nã ông với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Ông Dũng còn được nhiều người biết tới với bút danh Lê Dũng Vô Va, đang đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam cho những tường trình của ông thường đề cập đến tham nhũng và tịch thu đất đai. Chúng tôi yêu cầu thả ngay lập tức ông Lê Văn Dũng, người đã bị đưa vào danh sách dài các nhà báo Việt Nam bị bỏ tù chỉ vì tìm cách cung cấp cho đồng bào của mình những thông tin đáng tin cậy. Ông Daniel Bastard, trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong một thông cáo đưa ra hôm 5 tháng 7. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng ông Dũng là một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc nhà báo độc lập. Theo Vietnamnet, ông Dũng đã tự làm thẻ nhà báo cho mình, tự lập kênh YouTube CHTV rồi đưa ra khẩu hiệu CHTV là kênh truyền hình của dân oan nhằm tuyên truyền sai lệch, lôi kéo người dân. Còn theo nhà hoạt động Dũng Trương cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông Dũng sáng lập kênh CHTV từ năm 2017 để kêu oan cho các bà con dân oan bị cướp đất, những bản án oan sai, phản biện việc các công trình phúc lợi xã hội bị tà quyền tham nhũng. Qua việc bắt giữ ông Dũng, theo ông Bastard nhận định trong thông cáo của ASF, nhà chức trách Việt Nam đã hoàn toàn coi thường nhà nước pháp quyền bằng cách vi phạm trắng trợn Điều 25 trong Hiến pháp của đất nước, vốn tuyên bố quyền tự do báo chí. Tổ chức nhân quyền Article 19 của Anh hôm 30 tháng 6 cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ ông Dũng của chính quyền Việt Nam. Theo tổ chức này, Việt Nam tiếp tục sách nhiễu và bỏ tù những tiếng nói độc lập. Việt Nam nằm trong số những quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, xếp hạng 175 trên 180 trên bảng chỉ số tự do báo chí của RSF. Tổ chức này trong cùng ngày mùng 5 tháng 7 đưa Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào danh sách 37 nguyên thủ quốc gia trên thế giới, bị coi là kẻ thù của tự do báo chí.
Gia đình tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu cho VOA biết họ đã gửi thư khiếu nại liên quan đến thông tin cho rằng bà đã bị trại giam tỉnh Hòa Bình biệt giam và ngược đãi. Bà Trịnh Thị Thảo, con gái của bà Cấn Thị Thêu, nói với VOA hôm 6 tháng 7.
Tôi đã gửi đơn lên trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình, nơi giam giữ mẹ tôi. Tiếp theo là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình và công an tỉnh Hòa Bình. Trong nội dung đơn thì tôi có yêu cầu là... tôi được biết là cái thời tiết rất là nắng nóng, có hôm nhiệt độ nền lên tới trên 40 độ C và điều kiện giam giữ là vô cùng khắc nghiệt. Đó là không có quạt điện này, nước sinh hoạt thì bị thiếu thốn này, và phòng giam thì bị bịt kín cả ngày lẫn đêm này. Và đặc biệt là mẹ tôi đã bị biệt giam ạ. Thì trong đơn tôi gửi, tôi có cái yêu cầu là ba cơ quan tôi gửi ở trên ấy, thì yêu cầu họ giải thích, xem xét sự việc và dừng ngay những cái việc làm ngược đãi mẹ tôi là bà Cấn Thị Thêu ạ.
Bà Thảo nói với VOA rằng thông tin việc bà Thêu bị biệt giam được tiết lộ ra bên ngoài từ người nhà của bạn tù kế bên buồng giam với bà Thêu. VOA đã liên lạc công an tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu về thông tin bà Cấn Thị Thêu bị biệt giam và ngược đãi, nhưng chưa được phản hồi. Bà Thảo không biết liệu bà Thêu có bị trại giam kỷ luật hay không. Trong đơn khiếu nại, bà Thảo viết, việc ngược đãi chính là sự tra tấn phạm nhân và điều đó đi ngược lại với Công ước Quốc tế chống tra tấn mà Chính phủ Việt Nam đã long trọng ký kết với quốc tế. Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Cấn Thị Thêu, bị xua đuổi khi tới trụ sở thanh tra Bộ Công an, yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng của vợ ông. Ông Khiêm nói trong một video hôm 4 tháng 7, giờ này có lẽ vợ tôi đang kêu gào tuyệt vọng trong ngục tối. Bị công an từ chối tiếp, ông Trịnh Bá Khiêm nói trong đoạn video phát trực tiếp hôm 2 tháng 7, không biết tại sao lại giam giữ vợ tôi, đày đò vợ tôi, giam giữ vợ tôi trong ngục tối. Sau đó ông Khiêm hô to nhiều lần, đã đạo chế độ Cộng sản bất nhân, vô nhân đạo. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 5 tháng 5 ở tỉnh Hòa Bình, bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư bị tuyên mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối phiên tòa và các bản án này, gọi đó là một sự phản bội công lý.
Mỹ chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine Moderna. Trong hỗ trợ mới nhất dành cho các nước đang chật vật đối phó với đại dịch, Hoa Kỳ hôm 6 tháng 7 đã bắt đầu chuyển giao cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Nhà Trắng cho biết, Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho AFP biết rằng số vaccine Moderna, một phần của 80 triệu liều đầu tiên mà Tổng thống Joe Biden đã cam kết phân bổ trên toàn thế giới, sẽ tới Việt Nam vào cuối tuần này. Đây chỉ là các liều đầu tiên bắt đầu được chuyển đến Đông Nam Á, quan chức này cho biết. 1 triệu liều đã được chuyển đến Malaysia hôm 5 tháng 7 và tuần trước Nhà Trắng thông báo sẽ sớm giao 4 triệu liều cho Indonesia. Các nước khác trong khu vực chờ được chia sẻ một phần của 80 triệu liều là Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Philippines và Thái Lan. Vốn có đường biên giới với Trung Quốc, Việt Nam ban đầu được coi là hình mẫu chống đại dịch nhờ thực hiện các biện pháp cách ly và truy vết nghiêm ngặt. Tới nay chỉ có 90 trường hợp tử vong trong số khoảng 21.000 trường hợp nhiễm. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng của quốc gia với 97 triệu dân này hiện được coi là rất thấp và con số lây nhiễm tăng mạnh trong những tuần qua. Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính tới ngày 5 tháng 7, khoảng 3,9 triệu liều vaccine đã được tiêm trên toàn quốc và mới chỉ có 226.000 người được tiêm đủ 2 liều. Quan chức chính quyền Biden cho biết rằng việc chuyển vaccine cho Việt Nam vốn được thực hiện thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới là một phần của chiến lược nhằm chấm dứt đại dịch ở khắp mọi nơi.
Theo hướng dẫn cách ly F1 tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký, thì chính quyền cấp xã phường chỉ cho phép cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn và chỉ thực hiện cách ly tại nhà riêng lẻ. Ông Túc đồng tình.
Thành phố mình quá tải rồi, thì cách ly ở nhà cho ba nhà cũng tốt, giờ quản lý, với lại là nó không có lây nhiễm chéo nữa. Đúng không? Ví dụ như là thả ra cộng đồng thì đôi khi là nói chung thì cộng đồng thì đôi lúc cũng quản lý cũng chưa tốt quá, là đôi lúc là nó sợ lây chéo, đúng không? Lây nhiễm chéo á. Còn nếu trường hợp mà được mà tốt nhất là F1 tại nhà thì cũng được, nhưng mà nhà riêng thì được.
Việc cách ly F1 tại nhà riêng với trường hợp người chạy ăn từng bữa thì theo lời của ông Võ Tấn Ba là khó thực hiện.
Ít người mà chịu ở nhà lắm thiệt. Nhất là cuộc sống mà như có tiền á, đúng không? Ăn uống sao ta còn ở nhà được. Còn những người khổ bắt buộc ta vẫn phải đi làm. Dù một ngày 20 ngàn, 30 ngàn ta vẫn phải ra đường. Đó, cái này cũng khó nói lắm. Đó, mà là như vậy thôi. Còn bây giờ như thí dụ giống như là người ta có tiền, không ít, nhưng mà người ta có 5-7 triệu trong nhà đi, tao cũng có thể là ăn hà tận hà tiện cũng ở trong nhà được.
Cái khó khi cách ly tại nhà là khó thể trông cậy vào việc giám sát bằng camera vì không đủ nhân lực. Ở đô thị như Sài Gòn thì ngoài dựa vào sự tự nguyện tự giác và xử phạt thật nghiêm người vi phạm, cũng cần nhờ đến sự giám sát của tổ COVID-19 cộng đồng. Ông Hồng Tuất nói thêm về cái khó.
Là nó quá tải nè, nhà nước có chỉ thị là cách ly tại thí điểm tại nhà nè, nhưng mà nhà là ví dụ như là mình có nhà riêng thì được, ví dụ như là mình có nhà, ví dụ như nhà cấp 4 hay là nhà một lầu hai lầu gì, nói chung là nhà riêng của mình á thì nó dễ quản lý, đúng không? Còn mà bây giờ là ở nhà trọ, ví dụ bây giờ một cái nhà rồi họ xây có nhà 2-3 phòng họ cho thuê, rồi mà ở chung với lại là những người khác đó, rồi lại với lại là ở chung với chủ nhà nữa, đôi lúc mình là hạn chế lại là cũng khó, đúng không? Tại vì không lẽ mình ở trong phòng hoài, mình cũng phải là đi toilet hoặc là giặt quần giặt áo, rồi mình phải xuống đường mua chút gì và ăn, chứ không lẽ, đúng không? Đó, thành ra nó đôi lúc cũng khó.
Ở ngoại thành có thể hàng xóm láng giềng giám sát lẫn nhau, cùng với sự giám sát của tổ COVID cộng đồng, ông Hùng đề xuất.
Chỗ nào có đất rộng thì có đất vườn, đất ruộng rộng thì làm cái chòi cái ấy cho người ta ở riêng ra, cách ly rồi đem cơm đem nước đến cho người ta, hoặc là chỉ cách thuốc điều trị cho người ta.
Theo văn bản thí điểm cho cách ly F1 tại nhà, thì nếu thành phố Hồ Chí Minh có những trường hợp đủ điều kiện, rất nên tính toán phương án cho F1 cách ly tại nhà để giảm bớt tần suất mật độ trong các khu cách ly tập trung đang quá tải.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.